Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng Giêng Quý Tỵ 2013. Chúng ta đang có mặt tại chùa Thượng Sơn, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là ngày rằm quan trọng nhất của một năm, vì đã mở đầu cho năm mới. Trong dân gian thường gọi đó là rằm tháng Giêng. Đối với nền văn hóa Phật giáo đó thì rằm tháng Tư quan trọng hơn, vì nó liên hệ đến ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật, bao gồm đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Ngày hôm qua 14 tháng Giêng, nhân ngày lễ khánh thành chùa Tượng Sơn, có khoảng 500 những người có thiện cảm và yêu quý đạo Phật đã phát nguyện trở thành Phật tử chánh thức. Ngày hôm nay số lượng người tiếp tục phát nguyện làm Phật tử khoảng 200 cho đến 300 người. Đó là một điều rất lấy làm vui, vì sau nhiều năm chùa Tượng Sơn tổ chức sinh hoạt tu học thì số lượng Phật tử chính thức đi chùa đó thì khoảng 200 vị, còn lại hàng ngàn vị đó chỉ là có thiện cảm với Phật giáo thôi. Và hôm qua hôm nay đó là khoảng 700-800 vị trở thành Phật tử là một điều rất đáng được tán dương. Nhân dịp các quý vị yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử, thầy xin giới thiệu về quyển kinh mang tựa đề là Kinh Phật cho người mới bắt đầu. Khi nãy thì các thầy tại chùa Tượng Sơn phát cho mỗi các quý Phật tử một quyển trên tay. Quyển kinh này thì tập hợp gồm có 10 bài kinh căn bản. Gọi là kinh căn bản là vì đó người tu học Phật không thể không biết đến. Và đọc vào các bài kinh này, thầy tin tưởng rằng chỉ cần có trình độ lớp 5 trở lên, quý vị sẽ hiểu rõ được những lời dạy sâu sắc của Đức Phật dành cho người tại gia. Tại gia là một khái niệm được Đức Phật sử dụng chỉ cho những người có gia đình, con cái và sống một đời sống xã hội giống như bao nhiêu công dân khác trong một nước hay là các thành viên trên hành tinh này. Quy tâm bảo là một khái niệm Phật học chỉ cho người chánh thức tiếp nhận ba ngôi tâm linh. Ngôi thứ nhất là Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật, sinh vào ngày rằm tháng Tư năm 624 trước Tây lịch, 29 tuổi bỏ ngôi vua đi tu. Sau 6 năm tu tập, Đức Phật đã phát hiện ra con đường trung đạo. Do đó ngài đã giải quyết hết tất cả nỗi khổ niềm đau, thực tập thiền định, phát triển trí tuệ, chứng đắc được tuệ giác vĩ đại, trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử. Trong suốt 49 năm còn lại, Đức Phật ngày nào cũng giảng vài ba bài kinh, có nhiều buổi ngài giảng đến nhiều bài kinh khác nhau. Tổng số các bài kinh được Đức Phật thuyết giảng lên đến hàng trăm ngàn, nhưng được lưu giữ lại cho đến thời điểm hiện nay thì khoảng 30.000 bài kinh. Thì đó là một cái kho tàng tâm linh rất là vô giá, và bất kỳ ai muốn trải nghiệm hạnh phúc tu học theo Đức Phật đó thì cần phải đọc. Và dĩ nhiên là cái kho tàng kinh như thế là quá nhiều, người tại gia không thể đọc hết, và nếu có đọc cũng không thể nhớ hết, nếu có nhớ hết cũng khó mà thực hành hết. Phát xuất từ tâm niệm muốn giúp cho Phật tử tại gia nắm bắt được cương lĩnh những lời Phật dạy dành cho mình, những người có cơ hội lập hôn thú, có vợ, có chồng, con cái, người thân, làm việc với tư cách là công nhân hay nhân viên trong mọi lĩnh vực ngành nghề. Chúng tôi đã tuyển chọn 10 bài kinh quan trọng cho người tại gia. Vì trong một buổi giới thiệu bao quát thời gian ngắn, thầy sẽ không thể phân tích hết chi tiết từng bài kinh một. Mỗi bài kinh có thể phân tích 3 buổi cho đến 5 buổi. Và do vì quá ngắn cho nên thầy chỉ nói một cách bao quát để chúng ta nắm rõ khi đọc bài kinh này ta nên học ở Đức Phật những yếu tố gì. Nhờ đó ta góp phần xây dựng đời sống gia đình, xã hội của mình ngày càng được hạnh phúc, ấm no, giàu sang, phú quý, và để phước đức lại cho con cháu, cũng như là tạo ra được một cái vé an toàn và hạnh phúc cho mình ở kiếp sau. Bài kinh 1 được gọi là kinh chuyển pháp luân, từ trang 9 đến trang 14. Kinh này đã được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên tại vườn Nai gần khu vực sông Hằng Quyền Bí. Đối tượng nghe bài kinh này đó là 5 người tu khổ hạnh, tức là 5 nhà đạo sĩ. Trong bài kinh này Đức Phật phân tích có 2 cực đoan nên tránh. Cực đoan 1 là hưởng thụ khoái lạc giác quan, mà người tại gia thường cho tính dục là đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Do vì chạy theo lối sống như vừa nêu, rất nhiều người đó đã không giữ được chung thủy một vợ một chồng, và đã phá hoại hạnh phúc gia can của mình, của người, đồng thời đã kết liễu mạng sống của mình bằng sự yếu thọ do kiệt sức hoặc là bệnh tật. Cực đoan thứ hai là các nhà đạo sĩ theo đạo Bà La Môn hoặc theo đạo Sa Môn tại Ấn Độ không thích lối sống hưởng thụ và nghĩ rằng hưởng thụ là nguy hiểm, cho nên họ đã đi đọt cơ thể này bằng nhiều phương pháp hà khắc. Lòng những mong bằng phương pháp đó họ có thể đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Mỗi ngày ăn chỉ có một nắm mè, ngủ trên bàn chông, quanh năm suốt tháng không cắt tóc, cạo râu, tắm rửa. Có người thì dùng cây gậy và quắt vào cơ thể cho bầm đau nhức để không còn màng đến tính dục và hưởng thụ. Đức Phật khuyên rằng phải xa lánh 2 cực đoan đối lập và phải thực tập con đường trung đạo, thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau sẽ được chúng ta giải quyết dứt điểm. Thì con đường trung đạo đó gồm có 4 bước. Thứ nhất là thừa nhận các khổ đau có mặt là một sự thật, không đào tẩu, không phớt lờ, không đổ lỗi cho quá khứ, không chấp nhận số phận ăn bài, không nên nghĩ rằng Thượng Đế hoặc là các thần linh đã áp đặt cho ta như thế. Thứ hai là truy tìm nguyên nhân của khổ đau, mà theo Đức Phật đó gồm có 4 nhóm chính: nhóm tham lam, nhóm sân hận, nhóm si mê và nhóm chấp thủ. Tham lam dẫn đến cốt của giết người phạm pháp, sân hận dẫn đến chiến tranh, đánh lộn, bạo lực, khủng bố, chửi mắng, thị phi, chì chiết, ganh tị, ghét bỏ. Si mê đó làm cho chúng ta mê tín dị đoan, không làm đúng theo nhân quả đạo đức, cứ cầu vái khấn xin nhưng không làm việc gì hết, cho nên cuối cùng rơi vào sự quan tưởng, chấp trước là thái độ tâm lý tiêu cực, làm cho mình không tiếp nhận được điều hay lẽ phải, mở mang tầm nhìn, học hỏi điều tích cực, những giải pháp để giải quyết nỗi khổ bị niềm đau. Thứ ba là hạnh phúc, đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái của tâm, khác hoàn toàn với các tôn giáo giới thiệu một thiên đường sau cái chết. Niết Bàn là tâm tĩnh lặng khi chúng ta đã nhổ lên được nỗi khổ, niềm đau, tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, và không còn bất cứ một cái gì có thể tác động được như nghịch cảnh, khó khăn, trở ngại, chướng duyên, thử thách. Chúng ta vẫn thản nhiên sống được hạnh phúc. Và thứ tư là con đường trung đạo, gồm có 8 yếu tố: nhận thức chân chính, tức là không có mê tín; tư duy chân chính, nghĩ đến việc giải quyết vấn đề; tư duy có phương pháp; tư duy tích cực; lời nói chân chính; hành động chân chính; nghề nghiệp chân chính; nỗ lực chân chính; thiền định chân chính; và làm chủ cảm xúc một cách chân chính. Đó là 8 yếu tố mà theo Đức Phật đó, ai áp dụng sẽ giải quyết dứt điểm tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau, bao gồm chính trị, văn hóa, giáo dục, cộng đồng, gia đình, cá nhân, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc trong đến việc ngoài. Và đó là cốt lõi của bài kinh thứ nhất. Bài kinh thứ hai có tự gọi là Kinh Người Áo Trắng, ở trang 15 cho đến trang 24. Bài kinh này đó, Đức Phật nói về 4 tâm cao thượng và 5 điều đạo đức. 5 điều đạo đức bao gồm: thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình, vì mạng sống con người là rất quý giá. Và giữ được giới này, chúng ta sẽ góp phần thương yêu các loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái. Đạo đức thứ hai, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu cho những người bất hạnh. Vế đầu đó là thể hiện cái sự tôn trọng luật pháp và sở hữu tài sản của người khác, những gì không cho thì không được lấy. Vế thứ hai đó là dạy chúng ta cái tinh thần tương thân, tương ái, tương trợ, giúp những mảnh đời kém may mắn hơn ta. Đạo đức thứ ba, không ngoại tình, chung thủy, một vợ một chồng. Đây là yếu tố xây dựng hạnh phúc và tổ ấm, như là quy luật muôn đề. Đạo đức thứ tư, không lừa dối, ngược lại chúng ta phải nói những lời chân thật, những lời có yếu tố xây dựng đoàn kết, những lời rất lịch sự, lễ phép, những lời có giá trị và lợi ích. Đạo đức thứ năm là không uống rượu, bia, các loại ma túy tổng hợp dưới nhiều hình thức khác nhau, vì chúng là các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến khủng hoảng gia đình, tệ nạn xã hội, yểu thọ, bệnh tật, tốn kém, hoang phí và mất phương hướng trong cuộc đời. Có người đã bị điên loạn vì sử dụng ma túy, và rất nhiều người bị tù tội vì dính với đường dây này. Thì đó là 5 điều đạo đức mà tất cả luật pháp trên hành tinh này đều dựa vào. 4 tâm cao thượng bao gồm nương tựa vào Đức Phật, xem Phật là bậc thầy; nương tựa vào kinh điển, những lời dạy giải quyết nỗi khổ niềm đau của Đức Phật làm thầy; nương tựa vào các vị xuất gia chân chính để học hỏi những điều hướng dẫn làm thầy; và nương tựa vào đời sống giới đức thanh cao của mỗi người, nghèo cho sạch, rách cho thơm, trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải giữ được cái phong cách văn hóa mà dân tộc Việt Nam từ ngàn đời đã có. Và đạo lý của Đức Phật dạy chúng ta như là một quy luật sống tốt. Người áo trắng là một khái niệm Đức Phật chỉ cho các Phật tử. Vào thời của Ngài đó, Phật tử đi chùa không mặc áo tràng màu lam, cũng không mặc áo tràng màu nâu. Màu lam á, thì từ Huế vào đến mũi Cà Mau, Còn màu nâu đó thì từ các tỉnh Bắc Trung Bộ cho đến Bắc Bộ. Còn thời Đức Phật chỉ dùng màu trắng tượng trưng cho sự thanh cao, thanh tịnh, trong sáng, cao quý, đẹp đẽ. Cái văn hóa ở một quốc gia khác nhau. Ở Việt Nam đó, màu trắng tượng trưng cho sự tăng tốc. Nên vì đó mà các hòa thượng đã thay đổi thành màu lam và màu nâu. Bài kinh thứ ba là kinh Thiện Sinh, ở trang 29 đến trang 38. Bài kinh này đó Đức Phật dạy về sáu mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, thầy giáo học trò, chủ lao động, người hợp tác lao động, thân bằng quyến thuộc và quốc gia, các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tín đồ tôn giáo. Thì mỗi mối quan hệ xã hội vừa nêu, Đức Phật quy định năm điều đạo đức mà ai đang trong vai trò vị trí nào phải giữ đúng cái tư cách đạo đức của mình, thì xã hội nhờ đó mới phát triển bình ổn được. Sau một năm hôn thú, phần lớn là có con đầu lòng, thì từ quan hệ vợ chồng ta bắt đầu chuyển sang quan hệ cha mẹ và con cái. Con cái khi lên đến 3 tuổi thì chúng ta phải có trách nhiệm đưa con em vào nhà trường để học mẫu giáo, cho đến 16, 17 năm sau hoàn tất chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân. Thì mối quan hệ giữa thầy giáo và học trò phải dựa trên nền tảng một bên truyền trao tri thức, một bên đó là tiếp nhận cái nguồn tri thức đó để sống tốt. Sau khi học xong đó thì chúng ta bắt đầu lập nghiệp để không dựa dẫm vào cha mẹ nữa. Các hợp đồng lao động bắt đầu có mặt giữa người chủ lao động và công nhân lao động. Bên nào cũng phải nghĩ tới với nhau bằng tình thân. Đức Phật dạy chủ lao động phải xem nhân viên lao động của mình đó là bà con quyến thuộc. Và nhân viên lao động đó phải xem tài sản, công việc, sự nghiệp của chủ đó như là của chính mình, để hai bên làm giàu cho nhau trên nền tảng thành công và lợi nhuận. Quan hệ giữa bà con làng xóm và mọi thành phần đó vẫn phải có, để chúng ta sống có tình người hơn, chứ không được đèn nhại lễ tỏ. Đó là tinh thần Phật dạy. Cuối cùng là quan hệ tâm linh. Mỗi người ngoài năm mối quan hệ vừa nêu, cần phải phát triển mối quan hệ tâm linh. Với vai trò mình là người tại gia, cần đến các chùa tư vấn các thầy, để nhờ các thầy, các sư cô tại các chùa hướng dẫn đời sống đạo đức tâm linh, để mình có được sự bình an trong mọi biến cố thăng trầm ở cuộc đời. Ngày xưa nhiều vị vua đã nhận các vị hòa thượng cao tăng làm thầy, thì các vị hòa thượng đó được gọi là quốc sư, tức là thầy của vua, thầy của toàn nước. Chúng ta làm đệ tử của các thầy là chuyện bình thường thôi, vua mà còn là đệ tử của các thầy. Tại Thái Lan, Lào, Campuchia ngày nay, vua, hoàng hậu, công chúa, thái tử, thủ tướng, các quan chức trong chính phủ đều xem các nhà sư là thầy của mình. Dân thì quỳ mọp lại nhà vua, và nhà vua thì quỳ mọp lại các nhà sư. Đó là vai trò tâm linh. Vì tâm linh có ý nghĩa rất quan trọng. Người tu tập đúng có thể hướng đến sự giải thoát, trở thành bậc giác ngộ. Thì đó là cốt lõi của bài kinh Thiện Sinh. Các quý vị nên đọc bài kinh này thường xuyên để hiểu rõ các ứng xử đạo đức và tâm linh để ta có được hạnh phúc. Bài kinh thứ tư là kinh Phước Đức, trang 25 đến trang 28. Trong bài kinh này đó, Đức Phật dạy về 10 cách tạo phước đức cho mình, cho người thân và cho con cháu về sau. Chia sẻ nội dung của cái bài kinh này thì chúng ta có tất cả là 38 hành động phước báo, và ai muốn sở hữu phước báo, bình an, hạnh phúc, giàu sang, phú quý thì cần phải áp dụng 38 đức tính cao thượng được Đức Phật giảng dạy. Ở đây thì Ngài không có khích lệ chúng ta là cầu nguyện van xin như là tín đồ các tôn giáo. Và các tôn giáo khác cũng hứa hẹn là chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi thứ đều xong hết. Trên thực tế đó, thì nỗi khổ niềm đau do chúng ta nỗ lực vượt qua, các bất hạnh cũng do chúng ta nỗ lực khắc phục. Khi bệnh tật, chúng ta phải tự tập luyện, uống thuốc, điều trị để khỏi bệnh. Thành công, hạnh phúc, mọi thứ trong cuộc đời đều do nỗ lực, do bằng cái sự thông minh của bộ não, siêng năng của cơ thể, kiên trì của tánh tình và điềm đạm để có được chiều sâu khắc phục. 38 yếu tố đó rất là hay, trong đó gồm có những yếu tố sau đây: tránh người ác, thân cận bậc hiền đức, học hỏi những điều hay, xây dựng môi trường tốt, tác tạo nhân lành, quyết tâm theo đạo đức, siêng học và lập nghiệp bằng nghề, có lương tâm, luôn nói những lời chân thật, từ ái với mọi người, hiếu dưỡng với cha mẹ, chăm sóc gia đình, chọn nghề thích hợp, sống chân thật, có tình người, biết tương thân tương trợ, nhân cách cao thượng, không làm điều ác, không ma túy rượu chè, thích làm việc lành và sống một cách ngay thẳng, biết lễ độ, khiêm cung, biết ơn và đền ơn, không tham lam, hài lòng và biết đủ, sống kiên nhẫn, có tinh thần phục thiện, biết học hỏi và cầu tiến, biết nghe Phật Pháp, biết sống chánh niệm, tỉnh thức và biết thực tập tâm linh theo lời Phật dạy. Trong cuộc đời đi, đến, làm và nghỉ, tham gia và ngưu hưu, ta phải xem như là các nhân duyên, không nên xem đó là tiền định, định mệnh. Còn đủ duyên, chúng ta làm hết lòng, đóng góp một cách vô ngã vị tha, hết duyên thì chúng ta đổi qua công tác mới. Chúng ta không mặn lòng, không tiếc nuối. Đó là 38 yếu tố đạo đức mà theo Đức Phật, ai làm được sẽ rước hạnh phúc, bình an, phú quý, giàu sang về nhà mình. Đó là những lời dạy rất thiết thực mà giới trẻ, thanh thiếu niên cần phải đọc bài kinh này. Kinh thứ 5, tránh xa các cánh cửa bại vong, ở trang 39 đến trang 44. Bài kinh này đó, Đức Phật dạy có 6 cánh cửa, có 12 cánh cửa bại vong. Bất cứ ai bị dướng kẹt vào là đang mở cửa thất bại, đi vào ngõ cụt, bế tắc, khổ đau, tù tội hết kiếp này đến kiếp khác. Và mỗi người phải tự nỗ lực để khắc phục, đừng để mình trở thành là nạn nhân của 12 cánh cửa bại vong sau đây. Ghét điều hay và chân lý là cửa bại vong thứ nhất. Không biết quý trọng người hiền, không biết tôn trọng điều thiện là bại vong thứ hai. Ham ăn, thích ngủ, ham vui, hưởng thụ, lười biếng, nóng giận là bại vong thứ ba. Bất hiếu cha mẹ là bại vong thứ tư. Gian dối, lừa gạt là bại vong thứ năm. Giàu mà không biết quan tâm giúp đỡ người khác là bại vong thứ sáu. Tự hào về gia tộc của mình, cống cao, ỷ vào thế tôi, vị thế quan trọng mà khinh rẻ người khác là bại vong thứ bảy. Rượu, ma túy, cờ bạc, tiêu xài hoang phí là bại vong thứ tám. Hưởng thụ, đàn điếm là bại vong thứ chín. Ghen, sầu, giận dữ, lo buồn là bại vong thứ 10. Không tiết kiệm, không biết tiện tặng là bại dâm 11, cuối cùng là sống bất lương, tham quyền và thích quản lý người khác là bại dâm thứ 12. Đây là 12 lối sống tiêu cực mà theo Đức Phật, người nào vướng kẹt vào thì nên nỗ lực vượt qua. Đừng nghĩ rằng số phận của mình đã được an bài như thế. Tất cả đều do chúng ta tập tành bể thói quen và nỗ lực lập nghiệp bằng thói quen tích cực mới, chúng ta sẽ vượt qua được 12 lối sống tiêu cực vừa nêu, để chúng ta vẫy tay chào vĩnh viễn với 12 cửa ngõ dẫn đến sự thất bại. Kinh thứ 6, Kinh Nhân Quả Đạo Đức, trang 39 đến 45. Trong bài kinh này, Đức Phật khẳng định rằng mọi hậu quả, hạnh phúc, khổ đau, thành công, thất bại, thuận lợi, trở ngại, giàu sang, nghèo cùng, vân vân, đều do chính hành động, lời nói, việc làm và tư duy của con người mà ra, không phải do ngẫu nhiên mà có, không phải do Thượng Đế sắp đặt, bất phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Hành động của chúng ta sau khi làm không bị mất đi, tồn tại dưới hình thức một năng lượng theo đuổi chúng ta như bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Ngoài hai hình ảnh ẩn dụ vừa nêu, Đức Phật còn dùng hình ảnh giống như con trâu con bò kéo xe. Trâu bò đi hướng nào thì chiếc xe và vật dụng chứa đựng trên nó sẽ đi về hướng đó. Ta hành động theo nghề nghiệp gì, khuynh hướng nào, động cơ tốt và xấu, hậu quả tích cực hay tiêu cực, thì chính chúng ta phải là người gánh lấy hậu quả đó, không ai khác. Ta có thể khôn khéo, ma lanh, quỷ quyệt, qua mặt được luật pháp, lũng đoạn luật pháp, hoặc tìm ô dù, bao che, chỉ được một thời gian, nhiều nhất là vài chục năm, cuối cùng rồi phải đền tội trước pháp luật và luật nhân quả. Cho nên tốt nhất thà chậm vào một chút mà chúng ta được bình an lâu dài, thà ít vào một chút mà chúng ta không bị các hậu quả xấu, thà chấp nhận cái nghèo mà giữ được lương tâm trong sáng cao quý để sống tốt và sống thiện cho mình. Thì đó là cái quy luật đạo đức muôn đề, như là một chân lý bất di bất dịch. Điều thứ hai, thông qua bài kinh này, Đức Phật khẳng định các hành động của chúng ta không chỉ kết thúc ở đời hiện tại này mà lại tiếp tục ảnh hưởng đến kiếp sau của mình. Cho nên ai muốn học hỏi nhanh, thông minh thì kiếp này phải nỗ lực học tập, không nên gọi là bê tha hưởng thụ. Phải đọc sách thánh hiền, phải đọc sách Phật giáo, đọc những quyển sách về điều hay lẽ phải, rồi đào sâu vào các lĩnh vực ngành nghề. Lúc nào cũng phải đọc sách vở, tìm thông tin trên các phương tiện internet, nghe báo đài tivi để mở mang kiến thức. Và nhờ đó các hạt giống đó sẽ tiếp tục theo chúng ta. Theo Đức Phật đó, thì trong mỗi nếp nhăn trên trán, trong não đó, là có những cái kho để chứa các dữ liệu phong tục, tập quán, kiến thức, văn hóa, thói quen, nếp sống, cá tính và kinh nghiệm đều được giữ lại từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên đó, mới có những hiện tượng thành đồng thiên tài ở tuổi lên 3, lên 4, lên 5 chưa từng học, chỉ cần nghe là biết hoặc liếc mắt là hiểu, chứ không cần phải ngồi dưới ghế nhà trường mới có thể hiểu được, đậu được và giỏi được. Thì hiểu được như thế thì chúng ta cần phải có trách nhiệm đạo đức với các hành vi, lời nói, việc làm của chúng ta đối với cha mẹ, ông bà, người thân, bà con làng xóm, các thành phần trong xã hội. Thì nhờ như thế chúng ta sống rất là chuẩn mực và đạo đức. Bài kinh thứ 7, kinh 4 ân lớn, trang 53 cho đến trang 74. Đây là bài kinh dài nhất ở trong 10 bài kinh căn bản mà người tại gia cần thực tập. Trong bài kinh này, Đức Phật nêu ra 4 ơn quan trọng nhất và không có ơn nào có thể cao quý hơn. Ơn thứ nhất là ơn sanh thành dưỡng dục và lập nghiệp của cha mẹ dành cho con cái. Đức Phật sánh ví cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Cha mẹ là thượng đế, cha mẹ là tối cao, và do đó phận làm con phải đền ơn, đáp nghĩa, hiếu kính, phụng dưỡng, dâng lời. Và khi mình lập nghiệp được, có tiền lương, thay vì nhậu nhẹt, hưởng thụ cờ bạc hoặc là đãi bạn bè, chúng ta phải dành 1/4 tiền lương cho việc hiếu kính ông bà cha mẹ, 1/4 sử dụng cho việc chi tiêu cá nhân, 1/4 tiết kiệm, và 1/4 là làm việc nghĩa giúp người thân và giúp mọi thành phần trong xã hội. Thì ngày nay 1/4 làm việc nghĩa được hiểu là đóng thuế. Như vậy dầu Đức Phật qua đời 2600 năm, những lời dạy của Đức Phật về vấn đề quản trị tài chính cá nhân vẫn rất là hữu dụng, cho nên chúng ta nên áp dụng theo. Ơn thứ hai là ơn thầy cô giáo. Những người đã chấp nhận cái nghèo, suốt cả một kiếp người đầu tư vào nguồn tri thức cao quý, hết thế hệ này sang thế hệ khác, có người làm tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, có người làm các thương gia, triệu phú, tỷ phú, từng học ở các vị thầy và cô giáo, nhưng các thầy cô giáo đó cho đến lúc về hưu vẫn tiếp tục là những thầy cô giáo nghèo. Có tấm lòng lắm mới giữ được cái nghề giáo dục trong bối cảnh các quốc gia đang đối diện với khủng hoảng tài chính. Truyền trao không giấu nghề, cho nên học được một điều hay, một kiến thức gì đó, chúng ta phải biết ơn người đã truyền trao. Đừng nên thiển cận nghĩ rằng tôi học đóng học phí, tôi trả học phí, thầy cô giáo phải có trách nhiệm truyền trao tri thức cho tôi. Tôi muốn kính thì tôi kính, tôi không muốn kính thì là quyền của tôi. Nói như thế là nó hợp về luật pháp, nhưng nó sai hoàn toàn về tình người. Tiên học lễ, hậu học dân là nền văn hóa tốt đẹp của Việt Nam mà đạo Phật đã dạy trước đây cả mấy nghìn năm rồi. Chúng ta phải biết đền ơn. Ơn thứ ba là ơn Tam Bảo. Phật Bảo tức là Đức Phật, Thích Ca lịch sử, mở mang chánh đạo để chúng ta được hạnh phúc kiếp này và kiếp sau. Lời kinh Phật dạy là những toa thuốc tâm linh trị các nỗi khổ, cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức và những cái chứng bệnh nghèo, những bệnh chấp thủ, những cái bệnh khổ đau khác. Các vị xuất gia đó là thay Phật tuyên dương chân lý. Chánh pháp không tự mình nói thay cho mình được, chánh pháp phải do các nhà sư tuyên bố, truyền đạt, phụng sự để mang lợi lạc cho mọi người. Đức Phật là nhà minh triết, là nhà tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng Đức Phật đã qua đời cách đây 26 thế kỷ. Nếu không có các thầy, các sư cô truyền bá đạo, chúng ta sẽ không hiểu được Phật pháp là gì. Tại Hà Tĩnh và Nghệ An, từ năm 1954, Phật giáo bị suy vong, cho đến 7 năm ở đây, tại Hà Tĩnh này, Phật giáo mới bắt đầu được phục hưng dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm. Và tại Nghệ An thì cách đây 1 năm Phật giáo được phục hưng và dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu. Thì nhờ các vị thầy như thế mà chúng ta biết đến đạo Phật một cách có hệ thống hơn. Cho nên chúng ta phải biết ơn nghĩa đối với ba ngôi tâm linh và đền đáp ơn nghĩa đối với ban ngôi tâm linh là gì? Chúng ta phải siêng năng đi chùa, tham gia các hoạt động phước báo cho bản thân mình, lắng nghe những lời kinh, rồi học hỏi những điều hay, làm những điều tốt, phụng sự cho cha mẹ, người thân và xã hội. Ơn thứ tư là ơn tổ quốc. Tổ quốc gồm có những thành phần sau đây: các nhà chính trị cầm cân nảy mực một quốc gia, các nhà quân sự bày mưu chiến lược, chiến thuật, binh pháp để giữ vững biên cương bờ cõi, các nghĩa sĩ anh hùng đã sẵn sàng bỏ xương máu và mạng sống của mình để cho toàn thể đồng bào được độc lập, được hòa bình, được phát triển. Ba thành phần vừa nêu gộp lại được xem là tổ quốc. Cho nên mỗi người dân, dầu là Phật tử, cũng phải biết ơn nghĩa đối với những người đã hy sinh cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải hết lòng yêu nước và trung thành với tổ quốc và non sông. Đây là lời dạy hiếm có bất kỳ một tôn giáo nào nêu ra trong Kinh Thánh. Ít nhất trong Kinh có đến cả 100 lần Đức Phật dạy về ơn tổ quốc. Để chúng ta sống có tình nghĩa là một công dân đối với một quốc gia. Kinh thứ 8, Kinh Thực Tập Vô Ngã, trang 75 đến trang 80. Bài kinh này đó, Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật để vượt qua các nỗi khổ liên hệ đến tâm, các niềm đau liên hệ đến thân. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng cho rằng thân thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, vợ, chồng, con cái, tài sản, nhà cửa, danh dự và mọi thứ trên đời cũng là của tôi, sở hữu của tôi và tự ngã của tôi. Đức Phật khẳng định trong bài kinh, điều đó là hoàn toàn đúng về phương diện pháp luật và quan hệ dân sự. Nhờ chúng ta có quan niệm như thế, cho nên chúng ta có trách nhiệm với bản thân mình, trách nhiệm với người thân thương, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Đồng thời chúng ta phát huy được cái trách nhiệm đạo đức về lời nói hành động của mình liên hệ đến người khác. Tuy nhiên, Đức Phật lưu tâm chúng ta, mỗi khi nỗi khổ niềm đau tấn công mình qua những sự kiện già, bệnh, chết, mất mát, sụp đổ, khủng hoảng, bế tắc, sức ép, mà chúng ta vẫn tiếp tục xem cái thân này là tôi, cảm xúc này là xấu của tôi, thì nỗi khổ niềm đau nó sẽ quấn bệnh lại vào cái tôi đó, không thoát ra được. Cho nên khi bị nỗi khổ niềm đau tấn công, hay là chọt gậy bánh xe phá đám sau lưng, thì chúng ta cần phải quan niệm các nỗi khổ đó không phải là tôi không bị kẹt vào nỗi khổ đó. Nhờ đó khổ đau vẫn có mặt, nhưng chúng ta là thoát ra khỏi nỗi đau một cách an toàn về phương diện cảm xúc. Thân thể này theo Đức Phật được hình thành bởi 4 yếu tố: đất, nước, gió và lửa. Nó theo triết học là quy lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Khi chúng ta có mặt trong bào thai, cái phôi rất nhỏ, từ tinh trùng của người cha và trứng của người mẹ. Kinh Trung Bộ khẳng định có trứng, có tinh trùng, quan hệ giới tính đó trong ngày người mẹ có thể thụ thai. Và trên hành tinh này đã có một chúng sinh vừa qua đời, mà toàn thể nghiệp của người đó có mẫu số chung với cha mẹ này, cho nên mới sanh ra làm con cái và cha mẹ của nhau. Từ đó mới tiếp nhận cái gen di truyền về vóc dáng, màu da như chúng ta đã thấy. Từ một cái phôi rất nhỏ, sau 18 năm chúng ta trở thành một người trưởng thành, trung bình là 1 thước 6 cho đến 1 thước 8. Thì dù có lớn hay là nhỏ, thì khi bị tác động của vô thường đó, thì chỉ còn lại là đất, nước, gió, lửa thôi. Cho nên khi nỗi đau tấn công tâm mình á, thì đừng có chấp khi cái nỗi đau tấn công trên cơ thể thì lại càng không nên chấp. Đau đầu, đau gan, đau thận, đau bụng, đau tim, tất cả nó đều ảnh hưởng là cho mình mệt mỏi hết. Đức Phật dạy chúng ta là mỗi khi nỗi đau tấn công á, chúng ta phải tập vô hiệu hóa nó bằng cách không quan trọng quá, xem nó là chuyện bình thường. Vẫn uống thuốc, vẫn tập luyện, vẫn thể dục thể thao, vẫn điều trị, giữ tâm bình thản, không sợ hãi, lo lắng, ưu bi, bệnh sẽ thuyên giảm nhanh. Và có nhiều chứng bệnh ung thư, thay vì kết liễu đời sống con người trong vòng 6 tháng, người có cái tâm thực tập vô ngã để vượt qua nỗi đau như vừa nêu, có thể kéo dài 3 năm, 5 năm, 10 năm là chuyện bình thường. Khi bị mất mát, sụp đổ tương lai, tất cả mọi thứ trở nên tan biến, có nhiều người tiếc nuối quá mà trở thành tâm thần, có kẻ thì tự tử mà chết, có kẻ mượn rượu giải sầu, có người lao vào các quán bar để hưởng thụ, có người chấp nhận số phận ăn bài, trở nên bi quan, yếm thế, chán chường, tuyệt vọng, trầm cảm. Đức Phật dạy không nên đánh đồng nỗi khổ đó là tôi, là sở của tôi, là tự ngã của tôi, cho nên chúng ta thoát ra khỏi chúng một cách an toàn. Phương diện thứ hai của bài kinh này, Đức Phật dạy vô ngã là thái độ khiêm tốn, biết tôn trọng điều hay lẽ phải, biết học hỏi ở mọi người, biết tôn kính người lớn tuổi. Và đó là lối ứng xử có văn hóa, dẫn đến tình trạng đắc nhân tâm. Người có kiến thức cao, hiểu biết nhiều mà ngông cuồng, cao ngạo, ngông nghiêu thì đi đến đâu người ta sợ đến đó. Dân gian thường nói kính nhi viễn chi, người ta có nể đó nhưng mà ta không dám gần, vì gần những người như thế là bị nó nặng nó nhẹ, nó châm biếm, nó phê bình, nó chỉ trích, nó thương tổn, nó chia rẽ, nó đâm thọc. Cho nên càng khiêm tốn ta càng thành công, càng khiêm tốn ta càng được lòng người. Nhớ là đừng có khiêm tốn giả, mà phải sống khiêm tốn thật bằng tấm lòng, thì đi đến đâu ta được quý trọng, giúp đỡ, nâng đỡ, hỗ trợ, để ta biến các ước mơ trở thành một hiện thực. Kinh thứ 9, kinh Bốn Pháp Quán Niệm, trang 81 đến 92. Đây là bài kinh dạy về thiền. Đức Phật dạy tất cả những nỗi khổ niềm đau, hoặc là bám trên thân, hoặc là bám trên tâm, hoặc là bám vào cả hai. Mỗi khi nỗi đau tấn công, chúng ta phải biết là nỗi đau nó liên hệ đến thân hoặc là tâm. Nếu mà nó liên hệ đến thân á, thì Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng thế này: thân á, là một chiếc xe, công cụ, đóng vai trò chức năng, cho nên không xem thân là thượng đế để hưởng thụ sa đọa, không nên xem thân á, là kẻ thù để đi đoạt đó. Phải bảo vệ thân, biến thân thành một cái công cụ để phục vụ cho chúng ta trong cuộc đời, và xem thân này là dơ dái, để chúng ta không quá quan trọng về nó, hưởng thụ về nó quá nhiều. Không chạy đua thời trang, không chạy đua mẫu mã, không chạy đua các thứ. Chúng ta sống giản dị, có những giá trị thanh cao. Điều thứ hai là quán cảm xúc giống như một thủy triều lên và xuống: vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn là những cung bậc của tâm lý. Nó làm cho chúng ta lúc thì giống như sống trên mây, khi thì tuột xuống một vực sâu, lúc thì thăng quan, nhiệt quyết, khi thì buồn chán, tiêu cực, tuyệt vọng. Lúc thì không ai yêu cầu cũng làm, lúc người ta nhờ năn nỉ muốn mệt mà mình vẫn ngơ ngơ. Đó là vì chúng ta sống theo cảm xúc. Đức Phật dạy chúng ta phải làm chủ được cảm xúc. Cảm xúc đang buồn là phải dừng lại, cảm xúc đang khổ là phải chuyển hóa, cảm xúc sanh nặng, ganh tị, hơn thua, giận tức, chúng ta phải vượt qua. Phải làm sao cho làm chủ được cái nguồn cảm xúc này thì hạnh phúc mới có mặt. Thứ ba là quán tâm, Tâm thì gồm có tâm thiện, tâm ác, tâm tốt, tâm xấu, tâm tiêu cực, tâm tích cực, tâm sân, tâm quan hỷ, tâm tham, tâm buông xả. Nó có hàng trăm cặp phạm trù của tâm. Đức Phật khuyên chỉ giữ lại tâm chân chính, tích cực, an lạc, hạnh phúc, bình an, từ bi, hỷ xả. Nói chung là các tâm tốt. Còn các tâm xấu với các hạt giống xấu, ta phải nỗ lực chuyển hóa và tiêu diệt chúng. Thứ tư, các ý niệm trong tâm. Sau khi chúng ta tiếp xúc thế giới này bằng các giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, ta dễ đam mê, chấp trước, dẫn đến cái tình trạng quyến luyến, khổ đau, hoặc là tham lam, phi pháp. Còn đối với những người, sự vật, sự việc, cảnh huống, đồ dùng mình không thích thì dẫn đến chán ghét, hủy bỏ, giận tức, đập phá, dẫn đến cái tâm rất là mất bình an. Thì hai phản ứng của tâm đó nó liên hệ đến các ý niệm ở trong tâm, hoặc là những chuyện gì đã qua, và nếu có hạnh phúc thì chúng ta tiếc nuối, mà tiếc nuối đó thì nó làm cho hạnh phúc hiện tại bị đốt cháy. Còn chuyện xấu trong quá khứ mà chúng ta nhớ lại thì tự động mình hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa, chúng ta biến mình trở thành nạn nhân. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là khép quá khứ lại, dù là quá khứ tốt hay là quá khứ xấu, khép cái mộng tưởng trong tương lai lại, mà hãy làm những việc gì hết sức là thiết thực, nằm trong tầm tay. Còn những mức ơ xa, rộng, sâu mà chưa thực hiện được thì chưa cần phải bận tâm đến. Đức Phật dạy đầu tư 100% ở hiện tại bằng kiến thức, có phương pháp, có nỗ lực, trước sau gì chúng ta cũng thành công. Tương lai theo Đức Phật là kết quả của hiện tại. Mong mỏi, mơ ước, lý tưởng, duy ý chí, duy lý mà không làm việc gì hết, đó là người quan tưởng. Thiết thực hiện tại là tông chỉ của Đức Phật. Đó là bốn phương pháp quán chiếu thân và tâm. Phương pháp 2 là quán cảm xúc, phương pháp 3 là quán tâm, phương pháp 4 là quán các ý niệm trong tâm, nên liên hệ đến tâm. Thì ai làm chủ được thân và tâm qua bốn phương pháp quán, cộng với hít thở không khí trong lành, nhẹ nhàng, thư thái, bình an, chúng ta sẽ rũ bỏ được các phiền muộn. Và thực tập thiền, ngồi trên ghế hay ngồi xếp bằng ở dưới một tấm niệm mỏng mỏng, và buông hết mọi thứ trên cuộc đời. Mỗi ngày chỉ cần 30 phút thực tập thiền như thế, tâm chúng ta thật sự bình an, sâu lắng, tri thức phát triển, có tinh thần sáng kiến, sáng tạo, phát minh, điềm tĩnh trong mọi biến cố. Thì đó là điều mà Đức Phật dạy chúng ta cần phải làm. Bài kinh thứ 10 là 7 cách dứt trừ khổ đau, bắt đầu từ trang 93 và kết thúc ở trang 103. Đây là bài kinh mà tất cả các quý Phật tử cần phải đọc, dầu là thành phần nào. Nỗi khổ niềm đau thì có hàng trăm kiểu, hàng triệu kiểu, nhưng tất cả các nỗi đau đó, nỗi khổ đó, chỉ cần áp dụng 7 phương pháp sau đây là chúng ta vĩnh viễn xa lìa với các bất hạnh, rước mời hạnh phúc bình an về nhà của mình. Thứ nhất là giải quyết khổ đau bằng chánh tri kiến, tức là nhân sinh quan và thế giới quan theo tinh thần Phật dạy. Không tin Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ, không tin có số phận an bài, không tin thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, không tin vào mê tín dị đoan, không tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, không tin vào các cái tập tục kiêng cử, và chúng ta tin vào nhân quả, tin vào kiếp sau, tin vào đạo đức, tin vào tiềm năng, tin vào nỗ lực thay đổi cuộc đời của mình. Nhờ đó chúng ta vẫy tay chào với các nỗi sợ hãi. Phương pháp 2, giải quyết khổ đau bằng phòng hộ tâm. Lúc nào cũng giữ gìn tâm như là người lính giữ gìn cung thành, không cho giặc ngoại xâm tấn công. ta giữ tâm một cách bình an, không cho tất cả những cái chủ nghĩa hưởng thụ tấn công, chi phối, ảnh hưởng và làm cho chúng ta trở thành là con lật đật bị giật dây. Thứ ba, chấm dứt khổ đau bằng cách là tiêu thụ đúng. Những gì là thực phẩm có độc tố cho cơ thể, sức khỏe, tuổi thọ, ta kiên quyết không nạp vào, bao gồm rượu, bia, ma túy và các loại thực phẩm độc do chế biến quá chất quá nhiều. Chúng ta cũng không tiêu thụ các sản phẩm đồi trụy về văn hóa, không lên các trang web dơ, không đọc những sách báo đồi trụy, phim ảnh tiêu cực. Nhờ đó chúng ta sống được hạnh phúc và bình an. Thứ tư, chấm dứt khổ đau bằng tâm kham nhẫn, tức là chịu đựng, bền bỉ, kiên trì, bản lĩnh, dám giáp mặt với cuộc đời để vượt qua tất cả những trở ngại. Gian truân nào, khó khăn nào, trở ngại nào, với cái tâm kham nhẫn, chịu đựng tích cực, chúng ta đều có thể giải quyết thành công hết. Kham nhẫn thời tiết, kham nhẫn nghịch cảnh, kham nhẫn người xấu, kham nhẫn tất cả những thách đố, kham nhẫn chờ đợi, đều là những đức tính tốt giúp cho chúng ta thành công. Thứ năm là chấm dứt khổ đau bằng cách tránh né tích cực. Không nên đến những nơi có thể gây ra tai nạn, không nên đến những nơi có chiến tranh, không nên đến những nơi bị giới nghiêm, không đến những nơi rừng sâu núi thẳm có thú dữ ăn thịt, không đến những nơi dễ bị rớt núi, té hầm, bị tai nạn, không tụ tập ở những chỗ mà bị chủ nghĩa khủng bố tấn công phá đám. Ta tránh né kẻ xấu giống như là tránh voi chẳng hổ mặt nào. Thì những sự tránh né tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta bảo toàn được tính mạng, sống hạnh phúc và bình an. Thứ sáu, chấm dứt khổ đau do biết đoạn trừ. Đoạn trừ theo Đức Phật là thay thế. Thí dụ như ai có tâm tham thì phải thay thế bằng tâm buông xả, ai có tâm sân phải thay thế bằng tâm hoan hỷ, ai có tâm si mê phải thay thế bằng kiến thức và trí tuệ, ai có tâm sanh nặng thì thay thế bằng cái tâm tùy hỷ, ai có cái tâm lười biếng thì phải thay thế bằng nỗ lực phấn đấu, ai có tâm chán nản tuyệt vọng thì thay thế bằng cái tâm hy vọng lạc quan tin tưởng yêu đời. Tức là chúng ta phải nỗ lực chặt đứt tận gốc rễ tất cả các nguyên nhân tâm lý, thái độ sống, lối sống tiêu cực. Phải tự mình nỗ lực mà làm, chứ không ngồi chờ sung rụng, không cầu may, không chờ đợi phép màu. Muốn ăn phải lăn xuống bếp, muốn có một kết quả tích cực chúng ta phải nỗ lực làm, muốn được hạnh phúc bình an phải sống tốt. Đó là nỗ lực đoạn trừ. Thứ bảy, chấm dứt khổ đau do biết tu tập. Tu tập thì gồm có bốn phương diện. Tu thân, tức là giữ thân mình không phạm pháp, giết người, trộm cắp, ngoại tình. Thứ hai là tu tâm. Tu tâm có nghĩa là mình dưỡng dưỡng các thứ tính cao thượng như là từ, bi, hỷ, xả. Thứ ba đó là tu công đức, phước báo, là làm phước, làm việc thiện, giúp người, cứu đời, công quả, tình nguyện, chia sẻ kiến thức, không giấu giếm. Và thứ tư là tu tâm linh. Tu tâm linh nghĩa là mình thực tập các pháp môn trong đạo Phật, hoặc là tu thiền, hoặc là tu tịnh độ, hoặc là tu theo 10 bài kinh này. Bất cứ những phương pháp nào được Đức Phật giảng dạy, chúng ta nỗ lực xem nó như là cái to thuốc vậy. Uống to thuốc đó vào chúng ta mới hết bệnh khổ đau. Còn chỉ ngồi đọc kinh gõ tóc 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 mà không hiểu gì hết thì không có lợi lạc. Còn giống như chúng ta đọc một cái to thuốc paracetamol, tylenol trị giảm đau vân vân mà chưa từng uống thuốc đó vào, khi chúng ta bị đau thì cái đau vẫn còn y nguyên. Cho nên tu tâm linh theo Đức Phật là phải biến các kiến thức đúng, hiểu biết hay lời dạy sâu sắc của Đức Phật trở thành là thực phẩm để ăn, áo quần để mặc và vật dụng đẹp để trang sức, không khí để hít thở. Nhờ đó cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc và bình an hơn nhiều. Đó là nội dung của bài kinh Chặt Đứt Khổ Đau Bằng Bảy Phương Pháp. Kính thưa các quý Phật tử mới, 10 bài kinh trong quyển Kinh Phật cho Người Mới Bắt Đầu rất là sâu sắc, không hề có mê tín dị đoan, rất khoa học, phù hợp với triết lý, đạo đức, xã hội mà toàn cầu, quốc gia, cộng đồng, gia đình, cá nhân đều nên áp dụng thực tập để mang lại hạnh phúc bình an cho mình và góp phần xây dựng hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình. Các quyển kinh trên tay thì sau khi đọc xong đó, quý vị có thể mang về nhà để chúng ta tiếp tục đọc. Lúc nào rảnh rỗi chúng ta lật ra đọc khoảng 10 trang, 20 trang, bận thì cắt đi. Nhớ là mỗi ngày phải đọc tối thiểu là một bài kinh. Đó là thực phẩm tâm linh, thực phẩm hạnh phúc, bình an. Mà không đọc để không thực tập đó, thì chẳng khác nào chúng ta đang bỏ đói hạnh phúc cho bản thân mình. Thì chúng ta chỉ tự bất hạnh thôi. Một năm mà chỉ đi chùa vào những ngày rằm rớn như tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười và ngày Tết thì chẳng thấm béo vào đâu. Từ tháng Giêng này đó, sau lễ khánh thành, vào chủ nhật hàng tuần đều có sinh hoạt buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng dành cho Phật tử trung niên tuổi từ 50 trở lên. Buổi chiều đó thì Phật tử thanh thiếu niên bắt đầu từ lúc 2 giờ. Các quý Phật tử nên truyền thông tin này để người thân và con cháu của mình đến chùa sinh hoạt, đảm bảo hạnh phúc bình an giàu sang phú quý sẽ đến với quý vị nếu chúng ta giữ được phong cách đó thường xuyên. Một tuần mà chỉ bỏ ra 1-2 tiếng đồng hồ đến chùa sinh hoạt là quá ít so với tín đồ các tôn giáo khác. Mà mấy chục năm qua do thiếu các thầy hướng dẫn cho nên chúng ta đã không có cơ hội đến chùa thường xuyên. Bắt đầu từ tháng Giêng năm 2013 này, các quý Phật tử chùa Tượng Sơn hãy phát nguyện làm điều này. Nếu việc làm đó là được, xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn. Thầy rất vui khi nghe được một tràng vỗ tay thật giòn, thật to của các quý vị. Kính chúc năm mới được an lành, hạnh phúc, bình an, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Trước khi quy y đó thì thầy nói đôi điều. Quy y không phải là trở thành một tu sĩ, mà quy y là để trở thành một người tốt hơn thôi. Không có ai không muốn mình trở thành một người tốt. Muốn trở thành một người tốt là chúng ta đã trở thành tốt mấy mươi phần trăm rồi. Mấy chục phần trăm còn lại là phải nỗ lực thực hành điều tốt đó. Để muốn như thế thì thầy mời gọi tất cả các vị tham gia vào 8 ban chuyên môn của chùa Tượng Sơn. Chùa Tượng Sơn từ đây trở đi sẽ có một đạo tràng mang tên gọi là đạo tràng Bát Chánh Đạo. Đây là một phần quan trọng của bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân mà chúng ta vừa tìm hiểu qua. 8 yếu tố đó theo Đức Phật là con đường duy nhất để giải quyết tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Hàng chục ngàn các bài kinh còn lại của Đức Phật giảng dạy trong suốt 49 năm là triển khai rộng, chi tiết từ Bát Chánh Đạo thôi, chứ không có gì khác. Trên thực tế thì Đức Phật chưa từng dạy 84.000 pháp môn như người Trung Quốc đã nói, như một thói quen. Đức Phật cũng chưa từng dạy Tịnh Độ Tông hay là Thiền Tông, vì hai tông phái này do Trung Quốc lập ra. Đức Phật dạy một đạo Phật đặt trên nền tảng của Tứ Diệu Đế, tức là bài kinh đầu tiên đó, và cốt lõi chính lý của nó là phân tích khổ đau, giải quyết khổ đau trên nền tảng nhân quả. Thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, đó là nhân quả khổ đau của kiếp phàm. Thừa nhận hạnh phúc và thực tập bậc bát chánh đạo là nhân quả an vui và giải thoát. Cốt lõi của đạo Phật là nằm ở chỗ này. Không có mê tín gì đâu, không sợ hãi, không quy kết cho thần linh và thượng đế. Do đó chúng ta cần phải tham gia vào đạo tràng bát chánh đạo, để mỗi người đó góp một bàn tay, một công sức, một trí tuệ, để làm cho cái sinh hoạt tu học tại chùa Tượng Sơn ngày càng được phát triển. Đạo tràng gồm có 8 ban chuyên môn. Ban 1 là ban A Nan, tên của một vị thánh tăng rất là giỏi về trí tuệ và tri thức, ký ức, lặp lại hết tất cả các bài kinh Phật dạy. Đây là ban tập hợp giới tri thức và giới giáo viên. Ban 2, ban Ca Diếp, tên vị đệ tử lớn nhất của Đức Phật, đạo cao đức trọng, tượng trưng cho giới Phật tử trung niên và lão niên, tức là 50 tuổi trở lên thì chúng ta tham gia vào ban này. Ban 3, ban La Hầu La, tên con trai của Đức Phật, một vị thánh trẻ nhất trong thời đại của Đức Phật, tượng trưng cho giới ấu niên và thanh thiếu niên, thanh niên. Thì thành phần này đó tham gia sinh hoạt vào Chủ nhật lúc 2 giờ chiều để học đạo đức, học những điều hay lẽ phải, tôn kính cha mẹ, vân vân. Ban thứ ba, ban thứ tư là ban dược sư, tên của một vị Phật thầy thuốc, tập hợp các giới bác sĩ, y tá, dược sĩ, lương y và những người làm về ngành y. Mà chùa Tượng Sơn chúng ta có mặt mạnh về phương diện này vì cụ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã có 22 năm sống tại chùa Tượng Sơn, viết ra bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, tập hợp hàng ngàn các bài thuốc quý. Và cụ là thiên tài của ngành y. Ngày hôm qua chùa Tượng Sơn khánh thành là gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của cụ. Ban thứ sáu là ban Diệu Âm, tên một vị Bồ Tát, tượng trưng cho giới văn nghệ sĩ và những người có năng khiếu ca múa để tham gia vào các cái lễ hội dân hóa của chùa, hoặc là phục vụ cho những lễ hội mang tính dân hóa Việt Nam. Ban thứ bảy là ban hộ niệm, tức là những người thích đọc kinh, mỗi khi có việc tang, việc hỷ, cầu an cho người bệnh, cầu an cho người hấp hối, cầu siêu cho người quá giảng, thì ban này sẽ cùng với các thầy tại chùa Tượng Sơn để đi hỗ trợ, giúp đỡ cho mọi người có nhu cầu. Và ban thứ 8 là ban hậu cần, tức là những người tham gia làm tình nguyện viên, công quả, nấu nướng, quét dọn, phụ giúp việc cho chùa vào các ngày lễ. Thì trong thời gian thầy tiếp nhận ra mắt chùa Tượng Sơn 20 tháng chạp vừa qua cho đến nay là chưa đầy một tháng, thì thầy phát hiện ra rất nhiều các quý Phật tử và những vị yêu mến đạo Phật rất năng động, tích cực, làm quằn quật từ sáng cho đến chiều tối, rất đáng nể, không hề than vãn. Điều kiện của nhà chùa mình thì quá khó khăn, quá thiếu thốn, mà các vị là không có ghế để ngồi đó, phải đứng hoặc là ngồi khòm lưng mà lặt rau, quét dọn, làm rất tất bật. Nếu không có cái công sức đó thì khó mà thành tựu được. Cái sự phục vụ trên dưới 3.000 người ngày hôm qua đến làm lễ khánh thành. Và Dân gian Việt Nam có câu đất vua chùa làng phong cảnh bụt, đất thời nào cũng là của chính quyền. Bối cảnh văn hóa Việt Nam là thế, luật Việt Nam là thế. Chùa không phải là của ông thầy tu, mặc dầu do ông thầy tu làm trụ trì, vận động bá tánh Phật tử đóng góp kẻ công người sức, kẻ của người tấm lòng. Nhưng chùa xây dựng xong là để phục vụ cho bá tánh dân làng. Cho nên chùa chúng ta đã được khánh thành ngày hôm qua, mà các quý Phật tử không tìm an lạc ở tại chùa, không đến chùa để sinh hoạt tu học, là các quý vị bị thiệt thòi thôi. Nhà chùa rộng mở cửa từ bi để đón nhận tất cả các quý vị, không phân biệt mọi thành phần. Cho nên tất cả mọi người ở khu vực huyện Hương Sơn nói riêng và Hà Tĩnh nói chung, cũng như các khu vực khác, hãy nên mạnh dạn đến chùa sinh hoạt thường xuyên hơn. Như thầy đã nói, chủ nhật ít nhất là một lần. Mỗi người ai cũng ăn cơm một ngày ba cử, ngủ một ngày trung bình 8 tiếng, thay quần áo một lần, tắm giặt một lần, mà cái thực phẩm tâm linh để cho mình được phình bình an, phú quý, hạnh phúc, giàu sang, thăng tiến, thành công mà mình lại không chăm sóc thì quá lỗ lã. Còn không trách các quý vị Phật tử được, vì không có thầy tu hướng dẫn. Chùa mình 20 mấy năm qua, thì còn các vị Phật tử lão thành đó, dưới sự lãnh đạo của thầy Bình hướng dẫn sinh hoạt tu học, thì các thầy được thỉnh mời về, hết ngày lễ các thầy đi, các Phật tử có đến đây muốn tư vấn học hỏi cũng không có người hướng dẫn. Thì bây giờ chúng ta có rồi, thì các vị phải siêng năng về nhiều hơn. Thầy Ngộ Quy là phó trụ trì của chùa, lễ bổ nhiệm sẽ được diễn ra vào ngày 16 tháng 2 âm lịch, tức là một tháng và một ngày tế. Thì thầy Ngộ Quy sẽ có mặt 100% tại đây. Ngoài ra thì sẽ có một vài thầy khác nữa. Cho nên quý vị đến chùa cùng sinh hoạt tu học với đạo tràng bát chánh đạo của chùa Tượng Sơn, nên mạnh dạn phát tâm ghi danh vào cái phiếu tham gia đạo tràng. Thì trong đó nó có 8 cái ô để lựa chọn. Quý vị thấy mình thuộc sở trường nào thì lựa chọn. Nếu ai có 2 sở trường, 3 sở trường thì lựa chọn 2-3 ban cũng được. Nhớ ghi địa chỉ, ngày tháng năm sinh, điện thoại. Với học sinh và sinh viên nên ghi thêm email để nhà chùa tiện bề liên lạc. Và có lẽ là sau khi làm lễ bổ nhiệm trụ trì cho thầy chính thức vào ngày 16 tháng 2 âm lịch sắp tới đó, thì đạo tràng chúng ta sẽ chính thức ra mắt. Thì trong thời gian từ đây đến đó còn một tháng nữa, các quý Phật tử mới quy y hôm qua và hôm nay đã được 700-800 người rồi, cộng với 200 Phật tử thuần thành của chùa Tượng Sơn có trước đây, thì chúng ta là gần 1.000 người nè. Thì hãy nên đăng ký vào đạo tràng để sinh hoạt tham gia. Tuần lễ nào mà các vị bận thì nghỉ ở nhà, còn không bận thì đến chùa sinh hoạt. Đến các nhà thờ của Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Do Thái giáo, quý vị sẽ thấy nhà thờ đông chặt người đứng. Đứng trong nhà thờ không đủ, người ta đứng cả ngoài sân và khoanh tay hướng về nhà thờ để làm lễ. Đang khi đó các Phật tử đến chùa đó chỉ có biết bái viếng lại Phật cầu xin thôi là đi về. Như thế là rất uổng. Đức Phật dạy triết lý để chúng ta sống và thực tập. Các tôn giáo khác dạy mê tín mà họ còn kiên trì được vài ba tiếng sinh hoạt trong nhà thờ của họ. Còn các Phật tử mình chỉ vô chùa lại Phật ba lại rồi dọn mất tiêu. Sau này Đức Phật muốn nhìn kiếm vị nào mà đi thường xuyên mà cho phước báo cho họ, cũng đành bó tay chấm cơm thôi. Cho nên mỗi người đừng nên tạo cho mình thành là một người thiệt thòi. Phải giúp cho mình trở thành là người được ưu tiên, và tất cả mọi người cũng đều được ưu tiên giống nhau hết, thì đạo Phật mới được phát triển. Thầy tin tưởng vào cái tương lai phát triển của Phật giáo tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Nếu như chùa nào cũng thành lập được một đạo tràng bát chánh đạo gồm có 8 ban chuyên môn, thì mỗi khi đó có một việc lễ gì đó của chùa, đâu vào đấy hết, sẽ rất là bài bản và có hệ thống. Chúng ta sẽ làm được nhiều việc lớn hơn, phụng sự hạnh phúc cho nhiều người hơn. Trước đây anh Nhật, anh Tình và các vị Phật tử trong ban hộ tự cũ đó cho biết, mỗi kỳ đến lễ đó là mấy thầy trò phải làm trước một tháng trời, vì có mấy người thôi, còn các Phật tử khác đến ngày lễ mới đến. Còn cái công tác chuẩn bị thì không ai đến tham gia, mà phục vụ là cho mình mà, chứ đâu phải cho người khác nào đâu. Do đó là những vị mà phát tâm đóng góp cho chùa thì quá cực. Còn hôm qua, hôm nay và cách đây nửa tháng sau Tết đó, thì thầy thấy là nhiều vị yêu quý mến đạo Phật đã đến làm công quả rất năng động và tích cực. Chúng ta nên duy trì tiếp tục cái phong cách này, thì đến khi có lễ chúng ta tham gia, không cần phải mời gọi và nhắc nhở. Lát nữa thì nhà chùa sẽ phát cho quý vị cái tờ bướm về chùa Tượng Sơn. Trong tờ bướm này thì có nói về đạo tràng, có nói về các khóa lễ sinh hoạt tu học, các chương trình tu học. Quý vị nên giữ chứ đừng có bỏ trong tủ thờ, cắt ở trên bàn thờ nào đó để được phước, mà phải bỏ trong cái nơi mà mình thường làm việc á, đặt ở trên bàn thì mình nhìn vào biết kỳ này đến ngày lễ vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm 19 tháng 2 tôi phải đi về chùa, nếu tôi rảnh trước đó vài ngày tôi đến làm công quả, liên lạc với thầy Ngộ Quy, với các anh Phật tử, các chú Phật tử của ban hộ tự để chúng ta ghi danh đóng góp và tham gia, thì chúng ta được hưởng cái phước báo đầu tiên và trực tiếp, vì mình làm việc phước là mình hưởng được phước. Cho nên hãy xung phong và dành nhau cơ hội được làm việc phước. Công việc nhà chùa là phục vụ bá tánh, là quý vị biết là làm suốt ngày, đâu có nghỉ ngơi. Cho nên cũng cần phải có nhiều tốt người phát tâm làm công quả, thì dựa vào cái phiếu đăng ký vào những cái ngày lễ như thế đó, thì nhà chùa sẽ phân công ai làm ca sáng 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng gì đó, ai làm ca chiều, ai làm ca tối, giống như mình đi làm bên ngoài. Thay vì bên ngoài mình làm công nhật mình hưởng được lương, hưởng xong rồi tiêu thụ cũng hết, còn mình làm công quả thì mình hưởng được công đức và phước báo, như là mình mở một cái tài khoản công đức ở trong ngân hàng, ta có thể rút ra xài hoài không hết. Người nào làm ít mà xài nhiều á thì bị thiếu nợ, cho nên là phải làm thật nhiều để mình xài nhiều thoải mái. Phước tạo phước, giống như đồng tiền tạo ra đồng tiền vậy. Tiền mà bỏ trong két sắt là đồng tiền ngu, tại vì nó không tạo ra tiền bạc mới. Đồng tiền phải biết đầu tư tốt để tạo ra đồng tiền lớn hơn. Thì để có phước báo, hạnh phúc bình an, chúng ta phải mở tài khoản công đức, và cứ mỗi ngày chúng ta nạp vào trong tài khoản công đức đó thêm cái vốn mới. Chứ mình là một năm mình gieo có một lần, mà ngày nào cũng rút ra hết, lấy đâu mà rút, giống như cái thẻ ATM thọt vô mà không có tiền rút ra, chống chờ mãi để xin lỗi quý khách, tiền đã hết, quề. Giới thiệu sơ bộ về mô hình đạo tràng bát chánh đạo của chùa Tượng Sơn, thầy tin tưởng rằng các quý Phật tử hiểu rõ và cùng nối kết tay nhau với thầy cũng như các thầy tại đây để làm cho ngôi chùa Tượng Sơn của chúng ta ngày càng được phát triển. Mà chùa càng được phát triển thì hạnh phúc phước báo nó sẽ được lan tỏa ở xã Sơn Giang, Sơn Quang và huyện Hương Sơn này, nó góp phần làm giàu đẹp quê hương Hà Tĩnh, địa linh nhân kiệt. Kính chúc tất cả các vị được an lành, hạnh phúc, sở nguyện tùy tâm và các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.